2023 tại đạo tràng Hoa Tịnh Đốn. Hồi sáng thì cô đúc kết lại cái con đường tu của mình. Bây giờ quý vị có thắc mắc cái gì về cái bài học hồi sáng thì quý vị có thể nêu ra.
Nhưng mà con không biết cái chữ không là chữ phải là chữ emptiness con nghe hay là chữ không biết con hiểu có đúng không? Emptiness.
Đúng rồi. Chỉ hỏi vắn tắt vậy thôi ạ. À. Hay muốn cô giảng ý nghĩa? Cô cũng giảng đơn giản thôi nha. Chứ nó không phải là một cái bài học đâu. Tại vì trong này cũng có nhiều vị cũng còn hơi mới. Thành ra cô giảng đơn giản thôi nha. Cái sơ đồ này là nói từng bước thực tế để mình thực hành. Còn bây giờ câu hỏi là hỏi tới cái mức cuối cùng. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi. Để cô trình bày khái quát thôi. Chứ cô không có khai triển nhiều.
Tánh không, tánh là quý vị biết rồi, đó là cái bản thể đó, tức là cái đặc điểm mà tự nhiên sẵn có thì mình gọi là tánh. Cái bản thể tức là cái nguồn gốc đầu tiên tốt đẹp nhất, trong sạch nhất đó, thì mình gọi là cái bản thể hay cái tánh. Không, cái từ không này là tiếng Hán Việt chứ không phải là tiếng Việt. Tiếng Việt mình cái chữ không nó có nghĩa là không có, tức là cái nghĩa negative rồi đó, phủ định đó. Nhưng mà cái tánh không này thì cái nghĩa đó là cái nghĩa affirmative, là xác định đó, chứ không phải phủ định. Cái từ gốc của nó là cái từ sunyata, đây là tiếng Bali. Tại vì kinh tạng của mình viết bằng hai thứ tiếng, cho nên tiếng Bà Lê là chữ đó. Còn cái tạng kinh Sanskrit thì viết nó hơi khác, Sunyata. Còn này chữ S có dấu sắc thì mình đọc chữ Sờ, Sunyata. Thì thường thường người ta dùng cái từ viết Sanskrit. Riêng cái hệ Nam Tông thì kinh tạng dùng cái tiếng Bà Lê thông dụng là tiếng Sanskrit. Cho nên bây giờ ông Châu á, người ta không có viết chữ S có dấu sắc, người ta viết lại là chữ S với chữ H. Quý vị coi xem ở trên internet thì ta viết âm ra tiếng Anh là vậy, Sunyata, đó là từ cái tiếng Sanskrit. Ý nghĩa đó là cái sự trống không, emptiness. Thì đây là tiếng danh từ. Còn cái tiếng tỉnh từ thì không có cái chữ ta. Tiếng tỉnh từ thì mình nói ra trống không, trống rỗng đó, thì sunya thôi, tức là empty hay là sunya. Đó là cái trạng thái trống rỗng, trống không. Do đâu mà có cái thấy trống không? Khi Đức Phật chứng ngộ lý dương khởi, lý dương khởi pháp dương sinh, thì Đức Phật nhận ra bản thể của con người và vũ trụ là trống không. Nghĩa là
nó không có cái gì hết. Khi mà nói tới lý dương khởi nó dài dòng lắm, nó phức tạp lắm. Tại sao mà nói con người trống không? Trong cái bài về bài kinh Vô Ngã Tướng đó, Đức Phật nói con người có năm khối kết hợp lại.
Đây là thân, đây là tâm. Tiến trình hình thành tâm của con người cuối cùng là thức, là cái biết rõ ràng. Đức Phật phân tích ra từng khối sắc, nó cũng do nhiều thứ hợp lại thành nên cái thân của con người. Thọ thì cũng có nhiều sắc thái của thọ, tưởng có nhiều cái khái niệm ở trong tưởng, hành những cái sắc thái tâm khác nhau, và thức là cái biết cuối cùng. Thì mỗi khối nó hình thành là do những cái tín hiệu từ trước hình thành ở nó. Thí dụ như sắc là đất nước gió lửa mới có cái thân. Rồi tại sao lại thọ? Cái thân và giác quan của mình tiếp xúc với hiện tượng thế gian có rất nhiều điều kiện mới phát sinh ra cái thọ. Những cái tín hiệu của thọ này có thọ lạc, thọ khổ hay là không lạc, không khổ. Những cái tín hiệu đó có truyền đó để nó hình thành nên tưởng. Cho nên thọ do những điều kiện từ sắc tiếp xúc với thế gian hiện tượng mới có thọ. Cho nên thọ là sự tập hợp của nhiều điều kiện mới có thọ. Rồi từ những cái tín hiệu của thọ nó truyền tới tưởng. Cho nên tưởng có là do những điều kiện, những tín hiệu từ thọ đưa tới. Cũng giống như vậy, những cái sắc thái của tưởng nó hình thành nên hành là những cái trạng thái tâm khác nhau của con người. Cho nên hành có từ những cái duyên của tưởng. Rồi từ hành này nó cũng truyền đến hình thành nên thức. Cho nên cái biết cuối cùng này là nó cũng do những tín hiệu từ hành đưa tới. Mỗi nhóm nó không có cái thực chất riêng của nó, mà nó là sự kết, là cái kết quả của những cái tín hiệu, những cái thông tin đưa tới cho nó. Do đó nó thay đổi luôn luôn à, bản thể của nó trong không. Thành ra khi phân tích ra năm khối hình thành nên một con người, mà mỗi khối do rất nhiều điều kiện để hình thành nên nó, cho nên mỗi khối nó không có cái thực chất cố định, thì gọi mỗi khối là bản thể trong không. Thực ra nó không có cái gì của riêng nó để làm cái căn bản, cái thực chất của riêng nó, mà nó do nhiều thứ hợp lại mà thành, thành ra mỗi khối trống không. Như vậy kết luận lại cả năm khối này đều bản thể là trống không. Do đó nó thay đổi luôn luôn. Cái thân cũng thay đổi mà cái tiến trình tâm cũng thay đổi luôn luôn. Đó là nói con người hay là ngũ uẩn là trống không. Không có cái gì cố định ở trong năm khối, cho nên nó cũng là vô ngã. Cái ngã trong cái khái niệm là một cái gì thường hàng, một cái gì cứng, một cái gì bền chắc. Thì cả năm khối không có cái gì bền chắc, nó là vô ngã, bản thể nó trong không. Rồi vạn vật ở bên ngoài nè, các pháp vô tri giác nè, cũng do nhiều thứ hợp lại mà thành, cho nên bản thể nó trống không. Đó cô giảng khái quát vậy thôi để có một khái niệm hiểu. Cái chữ tánh không là nói cái bản thể trống không. Cô cho một cái ví dụ cho rõ hơn để mình nhận biết rõ ràng. Thí dụ đây là một cái vỏ hoa. Vỏ hoa là một hiện tượng thế gian, nó có trước mắt mình thấy, mình sợ. Cái nhóm từ vỏ hoa là một hiện tượng thế gian. Nhưng khi phân tích ra cái vỏ hoa này có cái gì nè, trước nhất nó có cái vỏ, cái bình gì đó, rồi nó có bông hồng vàng, bông hồng cam, bông hồng tím, rồi nó có lá,
rồi nó có bông nở, bông búp, nhiều cái nó hợp lại để nó vào đây. Gọi chung cái tổng thể này là cái vỏ hoa. Như vậy, nếu như mình lấy từng cái ra, mỗi món mình lấy ra hết, mình để rời ra riêng ra, thì không có cái vỏ hoa. Cho nên, cái hiện tượng cái vỏ hoa, nó chỉ có cái tên thôi. Ở trong cái tên đó, mọi thứ đều biến đổi, thay đổi từng lúc, và nó có thể rã tan ra bất kỳ lúc nào. Cho nên những thứ hợp lại để thành cái vỏ hoa, những thứ đó nó thay đổi hoài, thay đổi từng sát na thời gian. Thì khi mà mình đặt tên cái vỏ hoa, thực sự một tích tắc sau nó đã tàn đi một chút, nó héo đi một chút, hoặc là mình có thể mình lấy ra bất cứ lúc nào những cái thành phần của nó. Cho nên cái chữ cái vỏ hoa nó không có cái gì bền vững ở trong cái tên cái vỏ hoa. Thì bây giờ dầu cho mắt mình thấy, nhưng mình hiểu bằng trí tuệ, cái tên cái vỏ hoa nó không có cái gì thực sự là cái vỏ hoa, mà nó chỉ kết hợp cái vỏ rồi hoa rồi lá hợp lại, mình tạm đặt tên là cái vỏ hoa. Cho nên thấy rõ ràng là thấy bằng con mắt thiệt, bằng giác quan, cho nên chỉ là thấy như thật thôi, giống như thiệt, chứ nó không phải thiệt. Giống như thật, giống như thiệt là có cái vỏ hoa, cho nên cái đó mình gọi là tục đế. Nếu mình nắm chắc vô đây để mình thích, mình khen, mình chê, thì cái đó là tục đế mà của người đời làm cho mình dính mắt. Còn khi mình nhìn bằng con mắt, mình thấy có cái vỏ hoa, mình biết có cái vỏ hoa, rồi chấm dứt, không khen, không chê, không thích, không khởi ra cái gì hết á, thì cái đó là thấy như thật, thấy giống như có thật, thì cái đó gọi là tục đế bát nhã. Tức là mình có trí tuệ rồi, mình không có dính mắt vô cái này. Nhưng mà mình thấy bằng con mắt, mình sờ, mình biết nó có rồi, nhưng mà cái tâm mình dừng, thì cái đó gọi là mình có trí tuệ, thấy như thật. Còn cao hơn một bước nữa, bằng cái trí tuệ bát nhã, thì mình sẽ nhận ra liền bản thể nó trong không. Nó có nhưng mà bản thể nó trong không. Đó, bản thể trong không là chỗ này à. Nghĩa là sao? Một cái bông hồng này không phải là vỏ hoa, một cái lá cũng không phải là vỏ hoa, cái vỏ hay cái bình nó cũng không phải là vỏ hoa, nước ở trong này cũng không phải vỏ hoa. Tức là những cái thành phần hợp lại thành nó đó, không có thành phần thực sự là vỏ hoa, mà tổng hợp nhiều thứ tạm đặt tên cái chung là cái vỏ hoa. Cho nên cái vỏ hoa nó không có thực chất của chính nó, bản thể nó trong không. Cho nên cái nhìn của mình nó có nhiều mức độ khác nhau lắm, tùy nơi cái tâm của mình, tùy nơi cái trí tuệ của mình, để mình nhìn thế gian nó khác nhau. Được chưa cô? Cô giảng tổng quát vậy thôi, chứ đi sâu vô nó phức tạp hơn.
Xin cô giảng thêm về tướng không và tánh không khác nhau như thế nào? Có phải là tướng không và tánh không không?
Thực ra như thế này nè, ở trong văn học Bát Nhã, khi nói cái tướng là nói cái bề ngoài, cái tướng là cái bề ngoài. Ví dụ khi con mở mắt con nhìn là con nhìn thấy cái tướng, cái bề ngoài. Tướng là cái bề ngoài nha. Còn hồi nãy mình nói cái tánh nha. Mình nói cái tánh là cái bản thể, là nó tiềm ẩn bên trong, thì gọi là cái tánh. Cái tướng là cái appearance, cái bề ngoài á. Còn cái tánh là cái nature, là cái bên trong, nó tàn ẩn bên trong. Khi mình nhìn cái gì là mình thấy cái tướng. Thì trong kinh Kim Cang có nói nè, nhất thiết tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Có nghĩa là tất cả các tướng, là các cái vẻ bề ngoài đều là hư giả, hư dối. Nếu mình thấy tất cả tướng là không phải tướng thì là mình thấy Như Lai, tức là mình giác ngộ đó. Thì theo cô hiểu nha, khi nói tới tướng là phải nói tới chân như, khi nói tới tánh là nói tới tánh không. Ở trong kinh đó, thì khi nói tới tướng là nói tới chân như, cho nên có cái thành ngữ là thật tướng vô tướng, là nói tới chân như. Còn ở trong Bát Nhã Tâm Kinh thì thị chư pháp không tướng. Có phải con muốn hỏi chỗ đó không? Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh đó, bất tăng bất giảm. Thì cái đó là nói tới tướng. Thì cái chỗ này nó cũng hơi phức tạp, là tại vì vậy nè. Cái bài Bát Nhã Tâm Kinh trước khi cô giảng á, cô cũng có xem thử các vị tông đức giảng Bát Nhã Tâm Kinh như thế nào. Thì cô thấy dường như là tất cả đều giảng Bát Nhã Tâm Kinh chỉ giảng có cái không thôi. Không là tánh không nè. Nhưng mà thầy thiền chủ, thầy của cô ngày xưa thì giảng khi nói tới tướng là nói tới chân như. Thì cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mà cái phần đầu á là giảng về tánh không. Khi nói là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách đó, thì cái chỗ đó là nói về tánh không. Khi mà mình nhận ra ngũ uẩn là trống không thì mình không còn cái ngã, không còn tham ái, thì qua hết tất cả mọi đau khổ trong đời. Tại vì trong đời cái nguồn gốc là chấp ngã thôi, tham ái là do cái ngã thôi. Thì bây giờ mình nhận ra sắc thọ tưởng hành thức đều trống không, không có còn dính mắc gì hết trong đời, thì không có còn đau khổ. Đó là nói tới tánh không. Rồi tới cái đoạn sau là nói về chân như. Không thị nhất thiết pháp không tướng, thị cố không trung. Mà khi nói không tướng, tướng là cái bề ngoài, cái vẻ bên ngoài, mình bằng con mắt nhìn thì mình chỉ thấy bề ngoài, bằng trí tuệ mình mới nhận ra được cái bản thể trống không. Thì bây giờ bằng con mắt nhìn bề ngoài, giống như mình nhìn cái đang là đó, mình nhìn pháp như thật, cũng là thấy cái bề ngoài thôi. Thấy cái bề ngoài đó, thì bề ngoài đó thì sao? Nó tĩnh lặng hoàn toàn. Và mình nhìn mình đâu có thấy tên gì đâu. Đâu có cái gì có tên đâu. Không có gì có tên hết. Tất cả đều yên lặng hết. Quý vị thử nhìn bằng con mắt, đâu có thấy tên gì đâu. Cái chuông, đâu có chỗ nào là tên cái chuông. Nó cũng đâu có nói cái gì là màu đen. Cái pho tượng Phật cũng vậy, nó đâu có tên là pho tượng Phật. Bây giờ quý vị cứ nhìn một cách khách quan thì quý vị sẽ thấy rõ ràng không có gì có tên hết á. Ngay cả con người nó cũng không có tên nữa. Tên cha mẹ đặt ra mà, phải không? Thay vì cha mẹ đặt tên A, vợ đặt tên B, thành ra cái tên nó không nó không có gì chắc chắn hết. Rồi khi đi quy y cái thầy đặt tên khác, thành ra mình nhìn chung quanh mình thấy cái chân lý cuối cùng á là tất cả mọi cái đều không có tên. Nhưng mà nếu mà mình không có đặt tên ra thì mình không có nói chuyện được, mình không có trò chuyện, không có trao đổi nhau được. Thí dụ như giờ mình có nuôi con chó mà mình không nói gì hết, mình không kêu nó là con chó, thì sao quý vị nói chuyện cho bạn biết tôi có cái đó đó đó, không ai biết cái đó là cái gì. Cho nên con người đặt ra tên, mà khi con người đặt ra thì có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Thành ra cái tên đó, nó là quy ước. Sự thật mà quy ước của thế gian có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Đó, mình phải phân biệt cái đó đó. Còn cái chân lý mà thực sự không có tên, không có tên. Bây giờ bằng con mắt mình nhìn, mình sẽ thấy liền nó không có tên. Đừng gọi tên, đừng gọi tên gì hết, là mình đi vô liền. Chân lý cuối cùng rồi đó. Đơn giản vậy thôi. Quý vị thấy dễ không? Chân lý cuối cùng, cứu cánh, niết bàn, là trở về với cái nguồn cội ban đầu của thế gian, không tên. Bây giờ quý vị cứ nhìn đi, đừng đặt tên, đừng diễn tả cái gì hết, thì sao? Định, tuệ, giới. Đầy đủ rồi. Giờ nhìn đi, đâu có khởi ý khen chê, đâu có tạo ra nghiệp gì đâu. Cái tâm mình yên lặng, đâu có phạm giới, mà tâm mình đâu có dính mắc vô, tại vì mình không khởi ra cái gì hết. Nó là nó, mình là mình không khởi dính mắc vô thì là định rồi. Trong thế gian, trong cuộc đời mình không dính mắc vô thì cái tâm mình là tâm mình, nó là nó, đối cảnh vô tâm ngay tức khắc là định rồi, là tội nữa. Nó ra là sao? Một mình biết nó như vậy thôi, không diễn tả gì hết, thì làm sao có xung đột với người khác, làm sao có tranh cãi. Cái này màu vàng, cái này màu hồng, cái này màu tím, nói hồi cái người nào muốn nói gì nói à, đâu có diễn tả được cái màu. Như cái bông này nó hai ba màu này, làm sao mình biết mình diễn tả. Thành ra mình không diễn tả gì hết thì là thế giới hòa bình. Mà tâm mình đầy đủ, giới định tuệ, dễ không? Tu dễ không? Dễ quá đi. Đó là thấy cái tướng đó con. Mình nhìn bằng con mắt, mình thấy cái tướng liền, nó không có tên.
Nghĩa là thấy mà, như không thấy.
Đâu phải như không thấy. Đúng rồi, diễn tả vậy cũng được đó, nhưng mà tự mình thấy rất là rõ ràng, sắc bén, nhưng tâm mình không có khởi ra gì hết á, thì cái tâm đó vô liền cái tâm niết bàn đó con. Nhưng người khác nhìn mình thì sẽ tưởng là mình không thấy. Cho nên trong thiền ngữ mới có câu là thấy như mù, nghe như điếc, là vậy đó. Người khác tưởng mình điếc, tưởng mình mù, nhưng cái ông thiền sư ông sắc bén lắm chứ không phải điếc, không phải mù. Không phải là ông quay lưng đi, ông không dám nhìn, không phải vậy. Nhìn, biết, nhưng không lay động gì hết. Khi con mở mắt con nhìn là con nhìn cái tướng. Nhưng khi con diễn tả, đây là cái bông, đây là cái lá, cái này là màu hường, cái này màu cam, cái này màu vàng, cái này màu trắng, cái đó là con diễn tả cái tướng của nó.
Đó là cái ông ba này. Cái giây phút đầu tiên mình nhận biết được cái đó là cái awareness, cái đó phải.
Ừ, mới đầu tiên mình nhận biết khách quan thì là mình thấy cái tướng. Nhưng cái câu trong kinh Kim Cang nè, nếu biết tất cả cái tướng đều không phải tướng, thì cái đó là thấy Như Lai. Là sao? Mình nhìn thấy không diễn tả gì hết thì tâm mình là cái tâm tịch diệt, là cái tâm niết bàn. Ý muốn nói là cái chủ đề chân như, bây giờ có ai hỏi thấy thì sao, thì mình nói thấy như vậy thôi. không diễn tả. Thì cái từ như vậy là cái từ gì? Ta tha tà. Như vậy, suchness, như thế thôi. Đó là chủ đề chân như, là chủ đề cao nhất. Cho nên từ đó Đức Phật mới tự xưng ta là Như Lai. Ta đến hay là ta tới hay là ta đạt? Ta đạt cái gì? Ta đạt như vậy thôi. Thì cái đó là tướng đó con. Khi nói tới tướng là nói tới chủ đề chân như. Còn nói tới cái tánh là cái bản thể bên trong. Con mắt mình nhìn mình thấy nó có thiệt, nhưng thực sự nó là sự tụ hội của nhiều thứ, thì nó sẽ tách rời ra bất kỳ lúc nào. Bản thể nó trong không, nó sẽ kết hợp với những thứ khác thành cái khác. Dẫu đó là bản thể trong không, là cái sâu ẩn bên trong, là chủ đề tánh không. Nhưng khi nói cái tướng trống không thì là nói tới cái chân như, cái bề ngoài. Nó không có cái tên, nó không có đặc tính, không có màu sắc, không có hình dáng, không có gì hết á. Những cái tướng á, thí dụ như cái tròn, cái dài, cái ngắn, cái nhỏ này kia, đó là cái tướng. Tướng đó là mình đặt ra. Nó tương đối lắm, nó chủ quan lắm, nó không có thiệt. Nếu mình thấy tất cả tướng nhưng nó thật sự không phải tướng, là tại vì mình đặt ra thôi à, thì đó là mình thấy như vậy thôi, là chân như đó con.
Vậy là mình chỉ nhận biết nó trong cái giây phút đầu tiên, bởi vì qua cái giây phút đó là mình sẽ phân tích, phân biệt nó đã đi qua.
Thì nếu là mình yếu thì quả thiệt là cái giây phút đầu tiên, nhưng mình tu là để mình thấy nó vững chắc, thấy nó lâu dài hơn. Ừ, kéo dài cái giây phút mà thấy đúng sự thật là vậy á. Vậy đó con. Phải nhìn ra cho rõ tất cả cái gì mà mình đặt tên á là chủ quan không à. Ví dụ như cái chuông này, ví dụ như con so với cái ly này đi, con sẽ nói cái chuông này lớn, cái ly nhỏ. Nhưng mà khi con so với cái chuông lớn kia thì nó lại là cái chuông nhỏ, cái chuông kia lớn. Cho nên lớn nhỏ là tương đối.
Mình
không có so sánh phân biệt gì hết. Thì cái đó là mình thấy như thật á. Ừ, cái đầu tiên đó. Thành ra cái chủ đề mà chân lý quy ước với chân lý tối hậu đúng gì, rất là sâu sắc. Trong cuộc đời á, có hai loại chân lý đó. Một cái chân lý của người đời đặt ra, nó che lấp hết cái sự thật, nó che lấp hết rồi. Mà khi mình vén ra được cái bức màn của lời á, thì là nó hiển lộ ra cái chân lý cuối cùng. Như vậy thôi, là chân như. Thiệt của nó là vậy đó. Cái thiệt của nó là nó không có tên. Thành ra mỗi pháp ở trong Phật Pháp nó có cái chiều sâu thâm thẳm không gì. Có cái chiều sâu vậy lắm. Mình hiểu sâu sắc một pháp thôi cũng đủ mình tu rồi á. Như hồi sáng cô nói tu một cái đó thôi, thường bất khinh Bồ Tát. Nó cũng rèn luyện cái phẩm hạnh, cái đạo đức, cái trí tuệ của vị đó. Nó cũng giới định tuệ đầy đủ à. Rồi, cô trả lời rồi đó nha. Khi nói tới tướng thì biết đó là chân như. Nói tới tánh thì là tánh không. Rồi, ai hỏi gì? Tùy mỗi người giải quyết. Cô cho cái ví dụ nó nhỏ quá đó, chứ nhiều khi cái việc nó quan trọng hơn thì nó có những cái hậu quả nó nghiêm trọng hơn. Bởi vậy, mình phải đòi hỏi có trí tuệ rồi con ơi. Phải đòi hỏi có trí tuệ. Cái gì không phải của mình á, thì mình đừng có khởi cái ý muốn. Đó là nó nằm ở trong cái tham, cái ái, cái dính mắc. Thì cái đó là cái quan trọng nhất của con người đó con. Mọi việc gì trên đời nó cũng khởi từ cái dục á. Có cái bài kinh á, cội rễ của tất cả sự vật á, là khởi từ cái ý muốn, ý ham. ý thích đó, là cái chữ dục hay chữ ái đó, đó là cái gốc rễ của mọi việc ở trên đời. Mà một cái bông hoa thì nó nhỏ quá đi, nó chưa quan trọng, chứ còn nhiều việc nó quan trọng hơn. Thì trước khi mình làm gì mình phải nghĩ tới cái hậu quả. Đó là cách để mình tránh, mình không gieo những cái tương quan nhân quả xấu. Mình không có gieo cái nhân xấu, nó sẽ có cái quả xấu. Thành ra nói chung là phải có trí tuệ để ngăn cản mình, để gìn giữ cái tâm của mình lại, không cho nó làm việc xấu ác. Có nhiều cách lắm. Rồi giờ chiều nay không ai thắc mắc nữa, giờ mình thực hành.